Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bất kỳ một người nào khi nói tới việc học giáo lý để theo đạo, hay là một em bé đang học giáo lý khai tâm, khi được hỏi về giáo lý căn bản của người Kitô giáo, họ hay hỏi một câu quen thuộc: thế cho tôi biết là Thiên Chúa có mấy ngôi? Nếu bạn nào, nếu em nào mà trả lời có 2 ngôi, 3 ngôi, 4 ngôi là biết ngay người này có nắm bắt được giáo lý Công giáo hay không. Như thế để chúng ta thấy rằng mầu nhiệm Thiên Chúa 3 ngôi, hay là tín điều về Thiên Chúa 3 ngôi, hay là niềm tin của chúng ta khi tuyên xưng vào Thiên Chúa 3 ngôi, là một mầu nhiệm nền tảng hay là căn bản và cũng rất quan trọng của người Kitô hữu. Nếu mà hỏi câu hỏi như trên mà ai đó trả lời có mấy ngôi cũng được, hay là không biết, hay là bảo 4 ngôi, thì chắc chắn đứa này phải học giáo lý lại. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang ngồi đây để mừng lễ Chúa 3 ngôi, hẳn ai trong chúng ta cũng biết điều đó về mặt kiến thức, hẳn ai chúng ta cũng can đảm để tuyên xưng điều đó. Nhưng phải hiểu về Chúa 3 ngôi như thế nào? Bởi vì khi nói tới mầu nhiệm Thiên Chúa 3 ngôi, ai trong chúng ta cũng nhớ lại câu chuyện của Thánh Augustino. Thánh nhân đi dạo trên bờ biển, suy gẫm về mầu nhiệm 3 ngôi Thiên Chúa. Tại sao một Thiên Chúa lại 3 ngôi, mà tại sao 3 ngôi vị này lại thống nhất với nhau trong một bản thể, mà cũng chỉ là một Thiên Chúa mà thôi? Không thể hiểu được như thế nào thánh nhân suy gẫm và đi dọc trên bờ biển, thì thánh nhân thấy một cậu bé cầm cái vỏ sò chạy xuống biển, múc nước biển, chạy lên đổ vào cái lỗ còng, cứ thế làm công việc múc nước đổ vào lỗ còng. Thánh nhân thắc mắc với nói này: này cậu bé, làm sao mà cậu có thể dùng cái vỏ sò bé tèo như thế này múc nước của cá một cái biển bao la đổ vào cái lỗ còng cho hết được? Cậu bé nói rằng: việc của tôi làm còn dễ hiểu hơn điều ông đang suy nghĩ. Thế là cậu bé biến mất. Thánh nhân hiểu ra rằng đây là sứ thần của Chúa nói cho thánh nhân: đừng suy nghĩ về mầu nhiệm 3 ngôi bằng lý trí của con người. Không thể nào hiểu nổi, không thể nào giải thích được mầu nhiệm này bằng logic, khoa học, bằng suy tư của trí tuệ con người. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm 3 ngôi, chúng ta mừng lễ Chúa 3 ngôi, chúng ta sống đức tin đó mà không hiểu một tí gì, vậy thì đức tin của chúng ta là một đức tin mù quáng à? Thưa quý ông bà anh chị em, có người dưới góc độ tự nhiên thì tạm thời so sánh hay giải thích như thế này cho chúng ta dễ hiểu. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa 3 ngôi sánh ví như là vầng thái dương tỏa ánh sáng xuống trần gian. Và từ ánh sáng đó, từ cái vầng sáng của ánh thái dương đó, có hơi nóng để sưởi ấm muôn loài, và để cây cối, sinh vật hấp thu ánh nắng đó mà có sức sống. Thế thì họ ví rằng từ vầng sáng đó chính là Chúa Cha. Rồi ánh sáng tỏa ra đấy là Chúa Con, và sức nóng đó là Chúa Thánh Thần. Có mặt trời là thấy có ánh sáng, mà thấy có ánh sáng là thấy có sự ấm áp. Như thế 3 cái điều đó quyện lại với nhau thành một, tuy là một nhưng vẫn là 3. Đấy là một trong những lối sánh ví. Thế thì sự so sánh nào cũng không thể nào chính xác được. Nhưng mà thực ra thì giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không phải để ngồi đó mà tìm ra một cái sự kiện nào tương đồng với Ba Ngôi Thiên Chúa để sánh ví. Bởi vì như chúng ta vừa nói lúc đầu, lý trí của con người hay là ngôn ngữ của khoa học không giải thích được mầu nhiệm cao vời của Thiên Chúa. Cho nên chính Chúa Thánh Thần hiện xuống để làm sáng tỏ hơn những điều mà Chúa Giêsu đã giảng dạy, đó là mở ra cho chúng ta một kiến thức, một sự hiểu biết bằng đức tin qua Mạc Khải. Mà Mạc Khải đó ở đâu? Thưa, ở trong lời Chúa chúng ta nghe hôm nay, lời Chúa trong sách Xuất Hành. Mạc Khải cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu. Chúng ta chỉ có cảm nhận và chúng ta chỉ có tuyên xưng niềm tin đó bằng sự cảm nhận và đã từng đón nhận tình yêu của Chúa. Khi mà ông Mô-xê dẫn dắt dân chúng tiến qua sa mạc để về đất hứa, thì dân này có nhiều phen chống đối lại Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa mặc khải cho Mô-xê: Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, hay nén giận và giàu lòng nhân nghĩa. Làm sao mà không nén giận cho được khi mà cái dân này cứng đầu cứng cổ? Mới hôm trước thì đồng loạt tung hô đây là Thiên Chúa cứu độ tôi, mà hôm sau đã quay qua quở trách Thiên Chúa. Làm sao mà không bực bội, làm sao mà không oán trách dân này được? Bởi vì mới hôm trước còn đang hân hoan hồ hởi đây là kỳ công của Thiên Chúa cứu giúp chúng ta thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, mà bây giờ thì nói rằng thà là chúng tôi chết bên nồi thịt của Ai Cập còn hơn là phải đói khát ở trong sa mạc như thế này. Nhưng không, Thiên Chúa Ba Ngôi là một Thiên Chúa đầy lòng nhân ái, không chấp tội, không chấp tội nhưng tha thứ mọi lỗi lầm. Thiên Chúa đã mặc khải cho Mô-xê điều đó, và điều đó vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Chúng ta vẫn cảm nhận được điều đó qua Chúa Giê-xu. Bởi vì tình yêu của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu trao tặng, trao tặng một cách nhưng không. Chính Chúa Cha đã trao ban cho chúng ta người con duy nhất là Chúa Giêsu. Trao ban không đòi hỏi một điều kiện gì, trao ban cho một cái dân tộc mà đã từ ngàn xưa đã cứng đầu cứng cổ, trao ban cho chúng ta là những người mà hôm trước thì còn sốt sắng chạy lên nhà thờ cầu nguyện xin cho con được qua cơn bệnh này, xin cho con thi đậu đại học, xin cho con lấy được anh chồng này, xin cho con đạt được thành quả trong công việc kia, sốt sắng lắm. Nhưng mà khi kết quả không thành, không như ý mình, thì không thèm đi lễ, thì của trách Chúa đâu mà sao bỏ rơi con. Nhưng Chúa Giêsu vẫn đến để cứu độ cái dân tộc đấy, để cứu độ chúng ta là những người thoát cái lại quay lưng với Chúa. Đến một cách nhưng không, yêu thương đến nỗi hy sinh trên thập giá, hy sinh cả mạng sống của mình để đánh đổi, cứu lấy những con người còn đang trong tâm trạng tội lỗi. Đấy mới là tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi vì Chúa Giêsu xuống thế theo thánh ý Chúa Cha và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã sống lại để đem lại ơn cứu độ cho dân tộc hay cho chúng ta là những người còn đang trong tình trạng tội lỗi. Đấy là tình yêu nhưng không, tình yêu trao tặng. Để rồi khi Chúa Giêsu về trời cũng không phải là xong nhiệm vụ là thôi, mà về trời rồi nhưng vẫn muốn ở cùng anh em và sẽ xin Cha Thầy cho anh em một đấng bảo trợ khác, đấng này luôn đồng hành với anh em trong cuộc sống để nâng đỡ, ủi an và thánh hóa. Bởi vì chúng ta vẫn là tội lỗi, cho nên phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa, hóa chúng ta nên thánh. Ngài đã dùng các ơn để cho chúng ta được nên thánh thiện như Cha trên trời là đấng thánh thiện. Như thế, điều thứ nhất không phải dùng kiến thức khoa học để giải thích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, nhưng điều thứ nhất là chúng ta cảm nhận tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đang ở với chúng ta, đang trao ban cho chúng ta. Điều thứ hai, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nhắc cho mỗi người chúng ta nhìn ra được một Thiên Chúa hòa hợp với nhau một cách trọn vẹn. Khi tạo dựng nên con người, khi tạo dựng nên muôn loài muôn vật, thì Thiên Chúa phán một lời: hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng. Hãy phân chia đất và nước ra thì liền có như vậy. Và hãy có muôn loài thú vật, cỏ cây hoa lá, loài nào sinh ra giống đấy liền có như vậy. Và đến khi tạo dựng con người thì Thiên Chúa nói: chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta. Ở đây không phải là một nữa, không phải là một quyết định gì của ai, mà của tổng thể Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cùng tạo dựng, cùng trao ban cho con người phẩm giá cao quý của Thiên Chúa, cùng trao ban cho con người linh hồn bất tử. Và rồi, khi con người phạm tội, thì chính Thiên Chúa đã hứa sẽ ban ơn cứu độ. Và rồi, Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa đã vâng lời Chúa Cha xuống thế. Đấy, một việc làm đầy hòa thuận, một việc làm kết hợp một cách trọn vẹn. Và để rồi cuối cùng Chúa Thánh Thần cũng theo thánh ý Chúa Cha mà đồng hành với chúng ta. Trong Kinh Tin Kính chúng ta cũng đọc về Chúa Giêsu: nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Nói tới ngôi Cha, chúng ta chỉ nghĩ tới đó là công việc sáng tạo. Mà nói tới ngôi hai, chúng ta lại nghĩ tới công trình cứu độ. Còn nói tới ngôi ba là nói tới công trình thánh hóa. Nhưng thực ra cả ba công trình ấy đều có sự thống nhất, hòa hợp giữa ba ngôi. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vinh quang của Thiên Chúa đã có từ trước muôn đời. Vậy thì thưa quý bạn chị em, nói tới mầu nhiệm ba ngôi thì trong lớp giáo lý có nhiều bạn vẫn hỏi chúng tôi như thế này: thưa Cha, tại sao mà chúng ta nói là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần? Như vậy là ba Chúa phải không Cha? Như vậy là ba Chúa và không? Đấy, thực ra thì nó là ba ngôi vị chứ không phải là ba Chúa. Ba ngôi vị trong một bản thể duy nhất là Thiên Chúa mà thôi. Thế thì các bạn lại hỏi: thưa Cha, vậy thì Chúa Cha, Chúa Con, vậy Chúa Mẹ đâu? Đức Maria sinh ra Chúa Giêsu, vậy Đức Maria có phải là Chúa Mẹ không? Đấy, rắc rối vô cùng, khổ sở vô cùng với cái từ ngữ. Cho nên hôm nay giáo hội muốn mời gọi mỗi người chúng ta đừng hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi bằng ngôn ngữ tự nhiên của loài người, bằng kiến thức khoa học hay bằng sự khôn ngoan tự nhiên của con người, nhưng đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi bằng đức tin và lòng yêu mến. Thế thì vậy thì phải làm sao? Thư của Thánh Phaolô hướng dẫn mỗi người chúng ta đó là: anh em hãy sống hòa thuận với nhau. Anh em hãy ăn ở với nhau thuận hòa, đồng tâm nhất trí. Có như thế là chúng ta đang sống mầu nhiệm hòa hợp, đồng tâm nhất trí của Chúa Ba Ngôi. Và anh em cũng hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Đó là cư xử với nhau một cách nhân ái, cư xử với nhau vô vị lợi. Đó là chúng ta đang sống mầu nhiệm yêu thương trao tặng của mầu nhiệm Ba Ngôi. Vậy thưa quý ông bà anh chị em, xin cho mỗi người chúng ta mỗi khi tuyên xưng mình là người Kitô hữu, là mỗi khi chúng ta nhủ với lòng mình rằng trở về với gia đình, trở về với thôn xóm, trở về với công sở, trở về với công việc, là chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Và mầu nhiệm ấy là chúng ta sống hòa thuận, đoàn kết, yêu thương nhau. Có như thế thì mầu nhiệm Ba Ngôi hôm nay mới không cần lý giải gì cả. Ai đó có hỏi, này bạn ơi, bạn trả lời cho tôi biết, tại sao bên đạo của bạn lại có Ba Ngôi, hay là nghe giống như là có ba Chúa, vậy thì phải giải thích cho tôi tại sao lại như thế. Có, nếu mà giải thích được thì tôi mới tin. Thì quý ông bà anh chị em chỉ cần trả lời rằng, thưa bạn, mầu nhiệm của Thiên Chúa làm sao tôi có thể giải thích được bằng ngôn ngữ loài người với bạn là người không có đức tin. Nhưng bạn hãy nhìn vào cuộc sống của tôi, nhìn vào cuộc sống của người Công giáo chúng tôi, thấy chúng tôi hòa thuận, đoàn kết, yêu thương nhau không? Và như thế bạn sẽ nhận ra Thiên Chúa Ba Ngôi của chúng tôi. Vậy giờ đây chúng ta hãy đọc lại lời tuyên xưng ấy qua Kinh Tin Kính.